Sách nói Phật giáo do Cội Bồ Đề Australia thực hiện. Tương ưng bộ Samyutta Nikaya, Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch diệt. Tập 4, Thiên Sáu Xứ. Chương 1, Tương ưng Sáu Xứ. Phần 1, 50 kinh thứ nhất. 1. Phẩm vô thường. 1.1 La Mã, vô thường, nội xứ, chú thích, lục căn là vô thường. 1.2. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn trú ở Sarathi, tại Jetavana, vườn ông Anathapindika. Ở đấy, Thế Tôn gọi các tỷ kheo, này các tỷ kheo, thưa dân, bạch Thế Tôn, các tỷ kheo ấy dần đáp Thế Tôn. 3. Thế Tôn nói như sau, mắt, này các tỷ kheo, là vô thường. Cái gì vô thường là khổ, cái gì khổ là vô ngã. Cái gì vô ngã cần phải như thật quán với chánh trí tuệ là cái này không phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái này không phải tự ngã của tôi. Tai là vô thường, mũi là vô thường, lưỡi là vô thường, thân là vô thường, ý là vô thường. Cái gì vô thường là khổ, cái gì khổ là vô ngã. Cái gì vô ngã cần phải như thật quán với chánh trí tuệ là cái này không phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái này không phải tự ngã của tôi. Thấy vậy, này các tỷ kheo, vị đa văn thánh đệ tử nhàm chán đối với mắt, nhàm chán đối với tai, nhàm chán đối với mũi, nhàm chán đối với lưỡi, nhàm chán đối với thân, nhàm chán đối với ý. Do nhàm chán, vị ấy ly tham. Do ly tham, vị ấy giải thoát. Trong sự giải thoát, khởi lên trí biết rằng ta đã giải thoát. Vị ấy biết rõ, sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, những việc nên làm đã làm, không còn trở lui trạng thái này nữa. 2. Hai khổ, nội xứ, chú thích, lục căn là khổ. 1.2. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn trú ở Sarathi, tại Jetavana, vườn ông Anathapindika. Ở đấy, Thế Tôn gọi các tỷ kheo, này các tỷ kheo, thưa dân, bạch Thế Tôn, các tỷ kheo ấy dần đáp Thế Tôn. 3. Mắt, này các tỷ kheo, là khổ. Cái gì khổ là vô ngã. Cái gì vô ngã cần phải như thật quán với chánh trí tuệ là cái này không phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái này không phải tự ngã của tôi. Tai là khổ, mũi là khổ, lưỡi là khổ, thân là khổ, ý là khổ. Cái gì khổ là vô ngã. Cái gì vô ngã cần phải như thật quán với chánh trí tuệ là cái này không phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái này không phải tự ngã của tôi. Thấy vậy, này các tỷ kheo, vị đa văn thánh đệ tử nhàm chán đối với mắt, nhàm chán đối với tai, nhàm chán đối với mũi, nhàm chán đối với lưỡi, nhàm chán đối với thân, nhàm chán đối với ý. Do nhàm chán, vị ấy ly tham. Do ly tham, vị ấy giải thoát. Trong sự giải thoát, khởi lên trí biết rằng ta đã giải thoát. Vì ấy biết rõ, sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, những việc nên làm đã làm, không còn trở lui trạng thái này nữa. 3. Ba vô ngã, nội xứ, chú thích, lục căn là vô ngã. 1.2. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn trú ở Sarathi, tại Jetavana, vườn ông Anathapindika. Ở đấy, Thế Tôn gọi các tỷ kheo, này các tỷ kheo, thưa dân, bạch Thế Tôn. Các tỷ kheo ấy dần đáp Thế Tôn. 3. Mắt, này các tỷ kheo, là vô ngã. Cái gì vô ngã cần phải như thật quán với chánh trí tuệ là cái này không phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái này không phải tự ngã của tôi. Tai là vô ngã, mũi là vô ngã, lưỡi là vô ngã, thân là vô ngã. Ý là vô ngã. Cái gì vô ngã cần phải như thật quán với chánh trí tuệ là cái này không phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái này không phải tự ngã của tôi. Thấy vậy, này các tỷ kheo, vị đa văn thánh đệ tử nhàm chán đối với mắt, nhàm chán đối với tai, nhàm chán đối với mũi, nhàm chán đối với lưỡi, nhàm chán đối với thân, nhàm chán đối với ý. Do nhàm chán, vị ấy ly tham. Do ly tham, vị ấy giải thoát. Trong sự giải thoát, khởi lên trí biết rằng ta đã giải thoát. Vì ấy biết rõ, sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, những việc nên làm đã làm, không còn trở lui trạng thái này nữa. 4. Bốn vô thường ngoại, cảnh, chú thích, lục trần là vô thường. 1. 2. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn trú ở Sarathi, tại Yetavana, vườn ông Anathapindika. Ở đấy, Thế Tôn gọi các tỷ kheo, này các tỷ kheo, thưa dân, bạch Thế Tôn. Các tỷ kheo ấy dần đáp Thế Tôn. 3. Sắc, này các tỷ kheo, là vô thường. Cái gì vô thường là khổ, cái khổ là vô ngã. Cái gì vô ngã cần phải như thật quán với chánh trí tuệ là cái này không phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái này không phải tự ngã của tôi. Các tiếng, các hương, các vị, các xúc, các pháp là vô thường. Cái gì vô thường là khổ, cái gì khổ là vô ngã. Cái gì vô ngã cần phải như thật quán với chánh trí tuệ là cái này không phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái này không phải tự ngã của tôi. Thế vậy, này các tỷ kheo, vị đa văn thánh đệ tử nhàm chán đối với các sắc, nhàm chán đối với các tiếng, nhàm chán đối với các hương, nhàm chán đối với các vị, nhàm chán đối với các xúc, nhàm chán đối với các pháp. Do nhàm chán, vị ấy ly tham. Do ly tham, vị ấy giải thoát. Trong sự giải thoát, khởi lên trí biết rằng ta đã giải thoát. Vị ấy biết rõ, sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, những việc nên làm đã làm, không còn trở lui trạng thái này nữa. 5. Năm khổ ngoại, cảnh, chú thích, lục trần là khổ. 1. 2. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn trú ở Sarathi, tại Yetavana, vườn ông Anathapindika. Ở đấy, Thế Tôn gọi các tỷ kheo, này các tỷ kheo, thưa dân, bạch Thế Tôn. Các tỷ kheo ấy dân đáp Thế Tôn. 3. Các sắc, này các tỷ kheo, là khổ. Cái gì khổ là vô ngã. Cái gì vô ngã cần phải như thật quán với chánh trí tuệ là cái này không phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái này không phải tự ngã của tôi. Các tiếng, các hương, các vị, các xúc, các pháp là khổ. Cái gì khổ là vô ngã. Cái gì vô ngã cần phải như thật quán với chánh trí tuệ là cái này không phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái này không phải tự ngã của tôi. Thế vậy, này các tỷ kheo, vị đa văn thánh đệ tử nhàm chán đối với các sắc, nhàm chán đối với các tiếng, nhàm chán đối với các hương, nhàm chán đối với các vị, nhàm chán đối với các xúc, nhàm chán đối với các pháp. Do nhàm chán, vị ấy ly tham. Do ly tham, vị ấy giải thoát. Trong sự giải thoát, khởi lên trí biết rằng ta đã giải thoát. Vị ấy biết rõ, sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, những việc nên làm đã làm, không còn trở lui trạng thái này nữa. 6. Sáu vô ngã ngoại, cảnh, chú thích, lục trần là vô ngã. 1. 2. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn trú ở Sarathi, tại Yetavana, vườn ông Anathapindika. Ở đấy, Thế Tôn gọi các tỷ kheo, này các tỷ kheo, thưa dân, bạch Thế Tôn. Các tỷ kheo ấy dần đáp Thế Tôn. 3. Các sắc, này các tỷ kheo, là vô ngã. Cái gì vô ngã cần phải như thật quán với chánh trí tuệ là cái này không phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái này không phải tự ngã của tôi. Các tiếng, các hương, các vị, các xúc, các pháp là vô ngã. Cái gì vô ngã cần phải như thật quán với chánh trí tuệ là cái này không phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái này không phải tự ngã của tôi. Thế vậy, này các tỷ kheo, vị đa văn thánh đệ tử nhàm chán đối với các sắc, nhàm chán đối với các tiếng, nhàm chán đối với các hương, nhàm chán đối với các vị, nhàm chán đối với các xúc, nhàm chán đối với các pháp. Do nhàm chán, vị ấy ly tham. Do ly tham, vị ấy giải thoát. Trong sự giải thoát, khởi lên trí biết rằng ta đã giải thoát. Vị ấy biết rõ, sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, những việc nên làm đã làm, không còn trở lui trạng thái này nữa. 7. Bảy vô thường, nội căn, chú thích, lục căn là vô thường ở ba thời. 1, 2, 3. Mắt, này các tỷ kheo, là vô thường, kể cả quá khứ và vị lai, còn nói gì mắt hiện tại. Thế vậy, này các tỷ kheo, vị đa văn thánh đệ tử không tiếc nuối đối với mắt quá khứ, không còn quan hỷ đối với mắt tương lai, đối với mắt hiện tại, đã thực hành sự nhàm chán, ly tham, đoạn diệt. Tai là vô thường, mũi là vô thường, lưỡi là vô thường, thân là vô thường, ý là vô thường, kể cả quá khứ và vị lai, còn nói gì đến ý hiện tại. Thế vậy, này các tỷ kheo, vị đa văn thánh đệ tử, không tiếc nuối đối với ý quá khứ, không có quan hỷ đối với ý tương lai, đối với ý hiện tại, đã thực hành sự nhàm chán, ly tham, đoạn diệt. 8. Tám khổ, nội căn, chú thích, lục căn là khổ ở ba thời. 1, 2, 3, mắt, này các tỷ kheo, là khổ, kể cả quá khứ và vị lai, còn nói gì đến mắt hiện tại. Thế vậy, này các tỷ kheo, vị đa văn thánh đệ tử, không tiếc nuối đối với mắt quá khứ, không quan hỷ đối với mắt tương lai, đối với mắt hiện tại, đã thực hành sự nhàm chán, ly tham, đoạn diệt. Tai, mũi, lưỡi, thân, ý là khổ, kể cả ý quá khứ và vị lai, còn nói gì đến ý hiện tại. Thế vậy, này các tỷ kheo, vị đa văn thánh đệ tử không tiếc nuối đối với ý quá khứ, không có quan hỷ đối với ý tương lai, đối với ý hiện tại, đã thực hành sự nhàm chán, ly tham, đoạn diệt. 9. Chính vô ngã, nội căn, chú thích, lục căn là vô ngã ở ba thời. 1, 2, 3, mắt, này các tỷ kheo, là vô ngã, kể cả quá khứ và vị lai, còn nói gì đến mắt hiện tại. Thế vậy, này các tỷ kheo, vị đa văn thánh đệ tử không có tiếc nuối đối với mắt quá khứ, không có quan hỷ đối với mắt vị lai, đối với mắt hiện tại, đã thực hành sự nhàm chán, ly tham, đoạn diệt. Tai, mũi, lưỡi, thân, ý là vô ngã, kể cả quá khứ và vị lai, còn nói gì đến ý hiện tại. Thế vậy, này các tỷ kheo, vị đa văn thánh đệ tử không tiếc nuối đối với ý quá khứ, không quan hỷ đối với ý vị lai, đối với ý hiện tại, đã thực hành sự nhàm chán, ly tham, đoạn diệt. 10. Mười vô thường, ngoại cảnh, chú thích, lục trần là vô thường ở ba thời. 1, 2. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn trú ở Sarathi, tại Yetavana, vườn ông Anathapindika. Ở đấy, Thế Tôn gọi các tỷ kheo, này các tỷ kheo, thưa dân, bạch Thế Tôn. Các tỷ kheo ấy dân đáp Thế Tôn. 3. Các sắc, này các tỷ kheo, là vô thường, kể cả quá khứ và vị lai, còn nói gì đến sắc hiện tại. Thế vậy, này các tỷ kheo, vị đa văn thánh đệ tử không tiếc nuối đối với các sắc quá khứ, không quan hỷ đối với sắc vị lai, đối với các sắc hiện tại, đã thực hành sự nhàm chán, ly tham, đoạn diệt. Các tiếng, các hương, các vị, các xúc. Các pháp, này các tỷ kheo, là vô thường, kể cả các pháp quá khứ và vị lai, còn nói gì các pháp hiện tại. Thế vậy, này các tỷ kheo, vị đa văn thánh đệ tử không tiếc nuối đối với các pháp quá khứ, không quan hỷ đối với các pháp vị lai, đối với các pháp hiện tại, đã thực hành sự nhàm chán, ly tham, đoạn diệt. 11. 11 khổ, ngoại cảnh, chú thích, lục trần là khổ ở ba thời. 1, 2. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn trú ở Sarathi, tại Yetavana, vườn ông Anathapindika. Ở đấy, Thế Tôn gọi các tỷ kheo, này các tỷ kheo, thưa dân, bạch Thế Tôn. Các tỷ kheo ấy dân đáp Thế Tôn. 3. Các sắc, này các tỷ kheo, là khổ, kể cả các sắc quá khứ và vị lai, còn nói gì các sắc hiện tại. Thế vậy, này các tỷ kheo, vị đa văn thánh đệ tử không tiếc nuối đối với các sắc quá khứ, không quan hỷ đối với các sắc tương lai, đối với các sắc hiện tại, đã thực hành sự nhàm chán, ly tham, đoạn diệt. Cũng vậy, các tiếng, các hương, các vị, các xúc, các pháp, này các tỷ kheo, là khổ, kể cả các pháp quá khứ và vị lai, còn nói gì đến các pháp hiện tại. Thế vậy, này các tỷ kheo, vị đa văn thánh đệ tử không tiếc nuối đối với các pháp quá khứ, không quan hỷ đối với các pháp vị lai, đối với các pháp hiện tại, đã thực hành sự nhàm chán, ly tham, đoạn diệt. 12. 12 vô ngã, ngoại cảnh, chú thích, lục trần là vô ngã ở ba thời. 1, 2. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn trú ở Sarathi, tại Yetavana, giường ông Anathapindika. Ở đấy, Thế Tôn gọi các tỷ kheo: Này các tỷ kheo, thưa dân, bạch Thế Tôn. Các tỷ kheo ấy dần đáp Thế Tôn: Ba, các sắc, này các tỷ kheo, là vô ngã, kể cả các sắc quá khứ và vị lai, còn nói gì đến các sắc hiện tại. Thấy vậy, này các tỷ kheo, vị đa văn thánh đệ tử không tiếc nuối đối với các sắc quá khứ, không hoan hỷ đối với sắc vị lai, đối với các sắc hiện tại, đã thực hành sự nhàm chán, ly tham, đoạn diệt. Các tiếng, các hương, các vị, các xúc, các pháp, này các tỷ kheo, là vô ngã, kể cả các pháp quá khứ và vị lai, còn nói gì đến các pháp hiện tại. Thấy vậy, này các tỷ kheo, vị đa văn thánh đệ tử không tiếc nuối đối với các pháp quá khứ, không hoan hỷ đối với các pháp vị lai, đối với các pháp hiện tại, đã thực hành sự nhàm chán, ly tham, đoạn diệt.
Hai La Mã, phẩm song đối. 13. Một La Mã, chánh giác. 1. Chú thích: tuệ tri vị ngọt, lạc hỷ và nguy hiểm của sáu nội xứ. Tuệ tri sự xuất ly, nhiếp phục và đoạn trừ dục tham với sáu nội xứ. Liễu tri các pháp liên quan đến sáu nội xứ và tri kiến giải thoát. 1. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn trú ở Savatthi, tại Jetavana, vườn ông Anathapindika. Ở đấy, Thế Tôn gọi các tỷ kheo: Này các tỷ kheo, thư vân, bạch Thế Tôn. Các tỷ kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. 2. Thuở trước, này các tỷ kheo, khi ta chưa giác ngộ, chưa chứng chánh đẳng giác, khi còn là Bồ Tát, ta suy nghĩ như sau: cái gì là vị ngọt, cái gì là nguy hiểm, cái gì là xuất ly của mắt, cái gì là vị ngọt của tai, cái gì là vị ngọt của mũi, cái gì là vị ngọt của lưỡi, cái gì là vị ngọt của thân, cái gì là vị ngọt, cái gì là nguy hiểm, cái gì là xuất ly của ý. 3. Này các tỷ kheo, về vấn đề này ta suy nghĩ như sau: do duyên với mắt, khởi lên lạc hỷ gì, đấy là vị ngọt của mắt. Mắt vô thường, khổ, chịu sự biến hoại, đấy là nguy hiểm của mắt. Nhiếp phục dục tham, đoạn trừ dục tham đối với mắt là xuất ly của mắt, của tai, của mũi, của lưỡi, của thân. Do duyên với ý, khởi lên lạc hỷ gì, đấy là vị ngọt của ý. Ý vô thường, khổ, chịu sự biến hoại, đấy là nguy hiểm của ý. Nhiếp phục dục tham, đoạn trừ dục tham đối với ý là xuất ly của ý. Cho đến khi nào, này các tỷ kheo, đối với sáu nội xứ này, ta chưa như thật liễu tri vị ngọt là vị ngọt, nguy hiểm là nguy hiểm, xuất ly là xuất ly, cho đến khi ấy, này các tỷ kheo, đối với các thế giới gồm có thiên giới, ma giới, phạm thiên giới, đối với quần chúng gồm có sa môn, bà la môn, chư thiên và loài người, ta không xác chứng ta đã chứng vô thượng chánh đẳng chánh giác. Và cho đến khi nào, này các tỷ kheo, đối với sáu nội xứ này, ta đã như thật liễu tri vị ngọt là vị ngọt, nguy hiểm là nguy hiểm và xuất ly là xuất ly, thời khi ấy, đối với các thế giới gồm có thiên giới, ma giới, phạm thiên giới, đối với quần chúng gồm có sa môn, bà la môn, chư thiên và loài người, ta xác chứng ta đã chứng vô thượng chánh đẳng chánh giác. Và tri kiến này khởi lên nơi ta, bất động là tâm giải thoát của ta. Đời này là đời sống cuối cùng, này không còn tái sanh nữa. 14. Hai chánh giác. 2. Chú thích: tuệ tri vị ngọt, lạc hỷ nguy hiểm của sáu ngoại xứ. Tuệ tri sự xuất ly, nhiếp phục và đoạn trừ dục tham với sáu ngoại xứ. Liễu tri các pháp liên quan đến sáu ngoại xứ và tri kiến giải thoát. 1. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn trú ở Savatthi, tại Jetavana, vườn ông Anathapindika. Ở đấy, Thế Tôn gọi các tỷ kheo: Này các tỷ kheo, thư vân, bạch Thế Tôn. Các tỷ kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. 2. Thuở trước, này các tỷ kheo, khi ta chưa giác ngộ, chưa chứng chánh đẳng giác, khi còn là Bồ Tát, ta suy nghĩ như sau: cái gì là vị ngọt, cái gì là nguy hiểm, cái gì là xuất ly của các sắc, của các tiếng, của các hương, của các vị, của các xúc. Cái gì là vị ngọt, cái gì là nguy hiểm, cái gì là xuất ly của các pháp. 3. Về vấn đề này, này các tỷ kheo, ta suy nghĩ như sau: do duyên các sắc, khởi lên lạc hỷ gì, đấy là vị ngọt của các sắc. Các sắc vô thường, khổ, chịu sự biến hoại, đấy là nguy hiểm của các sắc. Nhiếp phục dục tham, đoạn trừ dục tham đối với các sắc, đấy là xuất ly của các sắc. Cũng vậy là các tiếng, các hương, các vị, các xúc. Do duyên các pháp, khởi lên lạc hỷ gì, đấy là vị ngọt của các pháp. Các pháp vô thường, khổ, chịu sự biến hoại, đấy là nguy hiểm của các pháp. Nhiếp phục dục tham, đoạn tận dục tham đối với các pháp, đấy là xuất ly của các pháp. Cho đến khi nào, này các tỷ kheo, đối với sáu ngoại xứ này, ta không như thật liễu tri vị ngọt là vị ngọt, nguy hiểm là nguy hiểm, xuất ly là xuất ly, thời cho đến khi ấy, này các tỷ kheo, đối với các thế giới gồm có thiên giới, ma giới, phạm thiên giới và đối với quần chúng gồm có sa môn, bà la môn, chư thiên và loài người, ta không xác chứng ta đã chứng vô thượng chánh đẳng chánh giác. Ta xác chứng ta đã chứng được vô thượng chánh đẳng chánh giác. Và tri kiến này khởi lên nơi ta, bất động là tâm giải thoát của ta. Đời này là đời sống cuối cùng, này không còn tái sanh nữa. 15. Ba vị ngọt. 1. Chú thích tìm cầu thực nghiệm vị ngọt và tuệ tri nguy hiểm của sáu nội xứ. Khéo thấy tìm cầu sự xuất ly và thực nghiệm xuất ly của sáu nội xứ. Liễu tri các pháp liên quan đến sáu nội xứ và tri kiến giải thoát. 1. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn trú ở Savatthi, tại Jetavana, vườn ông Anathapindika. Ở đấy, Thế Tôn gọi các tỷ kheo, này các tỷ kheo, thư vân, bạch Thế Tôn. Các tỷ kheo ấy vân đáp Thế Tôn. 2. Này các tỷ kheo, ta đã sống tìm cầu vị ngọt của mắt. Có vị ngọt nào của mắt, ta đều thực nghiệm. Vị ngọt của mắt như thế nào, ta đã khéo thấy với trí tuệ. Này các tỷ kheo, ta đã sống tìm cầu nguy hiểm của mắt. Có nguy hiểm nào của mắt, ta đều thực nghiệm. Nguy hiểm của mắt như thế nào, ta đã khéo thấy với trí tuệ. Này các tỷ kheo, ta đã sống tìm cầu xuất ly của mắt. Có xuất ly nào của mắt, ta đều thực nghiệm. Xuất ly của mắt như thế nào, ta đã khéo thấy với trí tuệ. 3. 6. Này các tỷ kheo, ta đã sống tìm cầu vị ngọt của tai, của mũi, của lưỡi, của thân. 7. Này các tỷ kheo, ta đã sống tìm cầu vị ngọt của ý. Có vị ngọt nào của ý, ta đều thực nghiệm. Vị ngọt của ý như thế nào, ta đã khéo thấy với trí tuệ. Này các tỷ kheo, ta đã sống tìm cầu nguy hiểm của ý. Có nguy hiểm nào của ý, ta đều thực nghiệm. Nguy hiểm của ý như thế nào, ta đã khéo thấy với trí tuệ. Này các tỷ kheo, ta đã sống tìm cầu xuất ly của ý. Có xuất ly nào của ý, ta đều thực nghiệm. Xuất ly của ý như thế nào, ta đã khéo thấy với trí tuệ. 8. 9. Cho đến khi nào, này các tỷ kheo, đối với sáu nội xứ này, ta chưa như thật liễu tri vị ngọt là vị ngọt, nguy hiểm là nguy hiểm, xuất ly là sự xuất ly. 10. Và tri kiến này khởi lên nơi ta, bất động là tâm giải thoát của ta. Đời này là đời sống cuối cùng, này không còn tái sanh nữa. 16. Bốn vị ngọt. 2. Chú thích tìm cầu thực nghiệm vị ngọt và tuệ tri nguy hiểm của sáu ngoại xứ. Khéo thấy tìm cầu sự xuất ly và thực nghiệm xuất ly của sáu ngoại xứ. Liễu tri các pháp liên quan đến sáu ngoại xứ và tri kiến giải thoát. 1. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn trú ở Savatthi, tại Jetavana, vườn ông Anathapindika. Ở đấy, Thế Tôn gọi các tỷ kheo, này các tỷ kheo, thư vân, bạch Thế Tôn. Các tỷ kheo ấy vân đáp Thế Tôn. 2. Này các tỷ kheo, ta đã sống tìm cầu vị ngọt của các sắc. Có vị ngọt nào của các sắc, ta đều thực nghiệm. Vị ngọt của các sắc như thế nào, ta đã khéo thấy với trí tuệ. Này các tỷ kheo, ta đã sống tìm cầu nguy hiểm của các sắc. Có nguy hiểm nào của các sắc, ta đều thực nghiệm. Xuất ly của các sắc như thế nào, ta đã khéo thấy với trí tuệ. 3. 6. Cũng vậy là các tiếng, các hương, các vị, các xúc. 7. Này các tỷ kheo, ta đã sống tìm cầu vị ngọt của các pháp. Có vị ngọt nào của các pháp, ta đều thực nghiệm. Vị ngọt của các pháp như thế nào, ta đã khéo thấy với trí tuệ. Này các tỷ kheo, ta đã sống tìm cầu nguy hiểm của các pháp. Có nguy hiểm nào của các pháp, ta đều thực nghiệm. Xuất ly của pháp như thế nào, ta đã khéo thấy với trí tuệ. 8. 9. Cho đến khi nào, này các tỷ kheo, đối với sáu ngoại xứ này, ta chưa như thật liễu tri vị ngọt là vị ngọt, nguy hiểm là nguy hiểm, xuất ly là xuất ly. 10. Và tri kiến này khởi lên nơi ta, bất động là tâm giải thoát của ta. Đời này là đời sống cuối cùng, này không còn tái sanh nữa. 17. Năm nếu không có, 1. Chú thích, vị ngọt gây tham luyến tiềm ẩn nguy hiểm. Chúng sanh liễu tri sáu nội xứ có pháp xuất ly và sống với tâm ly chấp trước, ly hệ phược, được tri kiến giải thoát. 1. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn trú ở Savatthi tại Jetavana, vườn ông Anathapindika. Ở đấy, Thế Tôn gọi các tỷ kheo, này các tỷ kheo, thư vân, bạch Thế Tôn, các tỷ kheo ấy vân đáp Thế Tôn. 2. Nếu mắt không có vị ngọt, này các tỷ kheo, chúng sanh có thể không tham luyến mắt. Và vì rằng, này các tỷ kheo, mắt có vị ngọt nên chúng sanh tham luyến mắt. 3. Nếu mắt không có nguy hiểm, này các tỷ kheo, thời chúng sanh có thể không nhàm chán đối với mắt. Và vì rằng mắt có nguy hiểm nên chúng sanh nhàm chán đối với mắt. 4. Nếu mắt không có xuất ly, này các tỷ kheo, thời chúng sanh không có thể xuất ly khỏi mắt. Và vì rằng mắt có xuất ly nên chúng sanh có xuất ly khỏi mắt. Cũng vậy, nếu tai không có vị ngọt, nếu mũi không có vị ngọt, nếu lưỡi không có vị ngọt, nếu thân không có vị ngọt. Nếu ý không có vị ngọt, này các tỷ kheo, thời chúng sanh có thể không tham luyến đối với ý. Và vì rằng ý có vị ngọt, này các tỷ kheo, nên chúng sanh có tham luyến đối với ý. Nếu ý không có nguy hiểm, này các tỷ kheo, thời chúng sanh có thể không nhàm chán đối với ý. Và vì rằng ý có nguy hiểm, này các tỷ kheo, nên chúng sanh có nhàm chán đối với ý. Nếu ý không có xuất ly, này các tỷ kheo, thời chúng sanh không xuất ly ra khỏi ý. Và vì rằng ý có sự xuất ly, này các tỷ kheo, nên chúng sanh xuất ly ra khỏi ý. Cho đến khi nào, này các tỷ kheo, chúng sanh đối với sáu nội xứ này không như thật liễu tri vị ngọt là vị ngọt, nguy hiểm là nguy hiểm, xuất ly là xuất ly, cho đến khi ấy, này các tỷ kheo, các chúng sanh ấy cùng với các thế giới như thiên giới, ma giới, phạm thiên giới, cùng với quần chúng sa môn, bà la môn, chư thiên và loài người đã không sống với tâm được ly chấp trước, ly hệ phược, được giải thoát, không bị giới hạn. Và vì rằng, này các tỷ kheo, chúng sanh đối với sáu nội xứ này đã như thật liễu tri vị ngọt là vị ngọt, nguy hiểm là nguy hiểm, xuất ly là xuất ly, cho nên, này các tỷ kheo, các chúng sanh cùng với các thế giới như thiên giới, ma giới, phạm thiên giới, cùng với quần chúng sa môn, bà la môn, chư thiên và loài người đã sống với tâm được ly chấp trước, ly hệ phược, được giải thoát, không bị giới hạn. 18. Sáu nếu không có, 2. Chú thích, vị ngọt gây tham luyến tiềm ẩn nguy hiểm. Chúng sanh liễu tri sáu ngoại xứ có pháp xuất ly và sống với tâm ly chấp trước, ly hệ phược, được tri kiến giải thoát. 1. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn trú ở Savatthi tại Jetavana, vườn ông Anathapindika. Ở đấy, Thế Tôn gọi các tỷ kheo, này các tỷ kheo, thư vân, bạch Thế Tôn, các tỷ kheo ấy vân đáp Thế Tôn. 2. Nếu mắt không có vị ngọt, này các tỷ kheo, chúng sanh có thể không tham luyến sắc. Và vì rằng, này các tỷ kheo, sắc có vị ngọt nên chúng sanh tham luyến sắc. 3. Nếu sắc không có nguy hiểm, này các tỷ kheo, thời chúng sanh có thể không nhàm chán đối với sắc. Và vì rằng sắc có nguy hiểm nên chúng sanh nhàm chán đối với sắc. 4. Nếu sắc không có xuất ly, này các tỷ kheo, thời chúng sanh không có thể xuất ly khỏi sắc. Và vì rằng sắc có xuất ly nên chúng sanh có xuất ly khỏi sắc. Cũng vậy, nếu tiếng không có vị ngọt, nếu hương không có vị ngọt, nếu vị không có vị ngọt, nếu xúc không có vị ngọt. Nếu pháp không có vị ngọt, này các tỷ kheo, thời chúng sanh có thể không tham luyến đối với pháp. Và vì rằng ý có vị ngọt, này các tỷ kheo, nên chúng sanh có tham luyến đối với pháp. Nếu pháp không có nguy hiểm, này các tỷ kheo, thời chúng sanh có thể không nhàm chán đối với pháp. Và vì rằng pháp có nguy hiểm, này các tỷ kheo, nên chúng sanh có nhàm chán đối với pháp. Nếu pháp không có xuất ly, này các tỷ kheo, thời chúng sanh không xuất ly ra khỏi pháp. Và vì rằng pháp có sự xuất ly, này các tỷ kheo, nên chúng sanh xuất ly ra khỏi pháp. Cho đến khi nào, này các tỷ kheo, chúng sanh đối với sáu ngoại xứ này không như thật liễu tri vị ngọt là vị ngọt, nguy hiểm là nguy hiểm, xuất ly là xuất ly, cho đến khi ấy, này các tỷ kheo, các chúng sanh ấy cùng với các thế giới như thiên giới, ma giới, phạm thiên giới, cùng với quần chúng sa môn, bà la môn, chư thiên và loài người đã không sống với tâm được ly chấp trước, ly hệ phược, được giải thoát, không bị giới hạn. Và vì rằng, này các tỷ kheo, chúng sanh đối với sáu ngoại xứ này đã như thật liễu tri vị ngọt là vị ngọt, nguy hiểm là nguy hiểm, xuất ly là xuất ly. Cho nên, này các tỷ kheo, các chúng sanh cùng với các thế giới như thiên giới, ma giới, phạm thiên giới, cùng với quần chúng sa môn, bà la môn, chư thiên và loài người đã sống với tâm được ly chấp trước, ly hệ phược, được giải thoát, không bị giới hạn. 19. Bảy với ưa thích. 1. Chú thích ưa thích lục căn. 1. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn trú ở Savatthi tại Jetavana, vườn ông Anathapindika. Ở đấy, Thế Tôn gọi các tỷ kheo, này các tỷ kheo, thưa vâng, bạch Thế Tôn. Các tỷ kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. 2. Ai ưa thích mắt, này các tỷ kheo, người ấy ưa thích khổ. Ai ưa thích khổ, ta nói người ấy không thoát khỏi khổ. Ai ưa thích tai, mũi, lưỡi, thân, ai ưa thích ý, người ấy ưa thích khổ. Ai ưa thích khổ, ta nói người ấy không thoát khỏi khổ. Và ai không ưa thích mắt, này các tỷ kheo, người ấy không ưa thích khổ. Ai không ưa thích khổ, ta nói người ấy thoát khỏi khổ. Ai không ưa thích tai, mũi, lưỡi, thân, ai không ưa thích ý, người ấy không ưa thích khổ. Ai không ưa thích khổ, ta nói người ấy thoát khỏi khổ. 20. Tám ưa thích. 2. Chú thích ưa thích lục trần. 1. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn trú ở Savatthi tại Jetavana, vườn ông Anathapindika. Ở đấy, Thế Tôn gọi các tỷ kheo, này các tỷ kheo, thưa vâng, bạch Thế Tôn. Các tỷ kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. 2. Ai ưa thích các sắc, này các tỷ kheo, người ấy ưa thích khổ. Ai ưa thích khổ, ta nói người ấy không thoát khỏi khổ. Ai ưa thích các tiếng, các hương, các vị, các xúc. Ai ưa thích các pháp, người ấy ưa thích khổ. Ai ưa thích khổ, ta nói người ấy không thoát khỏi khổ. Ai không ưa thích các sắc, này các tỷ kheo, người ấy không ưa thích khổ. Ai không ưa thích khổ, ta nói người ấy thoát khỏi khổ. Ai không ưa thích các tiếng, các hương, các vị, các xúc. Ai không ưa thích các pháp, người ấy không ưa thích khổ. Ai không ưa thích khổ, ta nói người ấy thoát khỏi khổ. 21. Chính sự sanh khởi. 1. Chú thích khổ trong lục căn. 1. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn trú ở Savatthi tại Jetavana, vườn ông Anathapindika. Ở đấy, Thế Tôn gọi các tỷ kheo, này các tỷ kheo, thưa vâng, bạch Thế Tôn. Các tỷ kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. 2. Này các tỷ kheo, mắt sanh khởi, chỉ trú, xuất sanh, xuất hiện là khổ sanh khởi, tật bệnh chỉ trú, già chết xuất hiện. Cũng vậy, tai, mũi, lưỡi, thân. Ý sanh khởi, chỉ trú, xuất sanh, xuất hiện là khổ sanh khởi, tật bệnh chỉ trú, già chết xuất hiện. Và này các tỷ kheo, mắt đoạn diệt, chỉ tức, diệt tận là khổ đoạn diệt, bệnh tật chỉ tức, già chết diệt tận. Cũng vậy, tai, mũi, lưỡi, thân, ý đoạn diệt, chỉ tức, diệt tận là khổ đoạn diệt, bệnh tật chỉ tức, già chết diệt tận. 22. 10 sự sanh khởi. 2. Chú thích khổ trong lục trần. 1. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn trú ở Savatthi tại Jetavana, vườn ông Anathapindika. Ở đấy, Thế Tôn gọi các tỷ kheo, này các tỷ kheo, thưa vâng, bạch Thế Tôn. Các tỷ kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. 2. Này các tỷ kheo, các sắc sanh khởi, chỉ trú, xuất sanh, xuất hiện là khổ sanh khởi, bệnh tật chỉ trú, già chết xuất hiện. Cũng vậy, các tiếng, các hương, các vị, các xúc. Các pháp sanh khởi, chỉ trú, xuất sanh, xuất hiện là khổ sanh khởi, bệnh tật chỉ trú, già chết xuất hiện. Và này các tỷ kheo, các sắc đoạn diệt, chỉ tức, diệt tận là khổ đoạn diệt, bệnh tật chỉ tức, già chết tận diệt. Cũng vậy, các tiếng, các hương, các vị, các xúc. Các pháp đoạn diệt, chỉ tức, diệt tận là khổ đoạn diệt, bệnh tật chỉ tức, già chết diệt.